mời các bạn tiếp tục nghe tiểu thuyết Chuyện Yêu, sáng tác Hoàng Mặc Kỳ, được phát trên thế giới audio.org, tập 9. Cô Mặc Kỳ anh, dù gì hai người chắc chẳng bao lâu nữa cũng hết duyên hết nợ. Người ta vốn là như vậy, đám bạn nối khố ngày ngày đi học cùng nhau hồi tiểu học, bây giờ chẳng biết sống chết nơi nào, huống hồ chỉ là một người bình thường đến mức chỉ là đồng nghiệp trong nửa tháng. Cô ngước lên nhìn bầu trời, những vì sao trong đầy trời đều là nước mắt của ai đó biến thành. Có phải chăng mỗi ngôi sao đều là sự đắng cay của một người trên cõi đời? Ánh sao ấy nhất định là ánh mắt của kẻ tiếc thương dưng dưng nhìn xuống mặt đất. Cô biết anh có quá khứ riêng, có nỗi khổ riêng, nhưng cô không thể tha thứ. Cho dù chắc chắn anh không cần sự tha thứ của cô khe khẽ nói, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, hy vọng ngày mai chúng ta không phải gặp nhau nữa. Anh khựng lại một lát, sau đó hỏi, vậy chị muốn thế nào? Ngày mai tôi muốn nghỉ phép. Tôi bệnh rồi, trại hè là do các người tổ chức, tôi được coi là bị thương do công việc, các người nhất định phải bồi thường, cô dõng dạc nói. Chán Thẩm Nhân Kiệt dị ra những giọt mồ hôi lấp lánh, sau đó anh thở phào, không biết vì mệt, vì sợ, hay vì bị người phụ nữ lạ lùng này làm rung động, nhớ lấy hóa đơn đấy. Tôi nhớ mà, cậu yên tâm. Khi sắp về đến nơi cắm trại, cô vừa dọa nạt, vừa dụ dỗ, vừa van xin anh thả cô xuống. Tình cảnh của cô đã bi đát thế này, không cần đi chuốc thêm một lễ rửa tội bằng mắt nữa. Anh nói, chỉ muốn dỡ củi giết la, đế phỏng. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt cô xuống, tôi chưa từng thấy con la nào độc địa như vậy. Cô đứng một chân lẳng trọ không vững, anh vội đỡ lấy cô. Khi đến nơi cánh trại, những người vốn còn chút lo lắng cho Thẩm Đình, nay thấy cô trở về cùng Thẩm Nhân Kiệt thì khỉ mũi xin bị giữa ai về lều nấy. Thẩm Đình đang định rẽ về lều của mình thì Tạ Huyền cũng vừa về đến. Thấy cô bị thương, anh bèn hỏi, ôi, chị bị sao vậy? Thẩm Đình liếc anh một cái sắc như dao, tôi không muốn nói chuyện với loại lòng lang dạ sói như cậu. Tạ Huyền vẫn không mảy may tức giận, anh nói với vẻ quan tâm, chân chị thế này sẽ bị viêm đấy. Chết được là hay nhất. Chỗ tôi có thuốc, bây giờ tốt nhất là chị cùng tôi qua đó sơ cứu vết thương. Tạ Huyền nói, Thẩm Nhân Kiệt quay sang nhìn cô, không chừng chị ta muốn giành một suất dự Paralympic. Thẩm Đình chỉ muốn xông tới nhổ phăng nanh độc của anh, cô chưa kịp hành động thì anh đã chạy về phía cô. Tuy nhiên anh không bạo lực như vậy mà chỉ khẽ khàng dìu cô, hạ giọng nói, đi thôi. Anh dìu cô vào trong lều của Tạ Huyền. Tạ Huyền đem hộp thuốc rửa bỏng ra, lấy thuốc sát trùng rửa vết thương cho cô, có thể sẽ hơi đau đấy. Thẩm Đình còn chưa kịp nghĩ thì một cơn đau như lửa nung ngập tới, cô cắn chặt môi, mồ hôi trên trán rịn ra lấm tấm. Thẩm Nhân Kiệt đứng một bên cau mày nói, nếu đau thì phải cho người ta biết chứ. Thẩm Đình chẳng buồn nhìn anh, chỉ có thứ đau nào mà tôi chưa từng trải qua, chút còn con. Cơn đau nhói lên tận óc, cứ như Tạ Huyền cố ý mạnh tay lấy tăm bông vẹt vết thương của cô ra vậy. Cô phát mạnh lên lưng anh gào lên, cô muốn giết chết tôi hả? Tạ Huyền liền nói, xin lỗi tôi không hề cố ý. Sau đó hai người đàn ông không cầm lòng nổi cười phá lên, hai kẻ các người sẽ xuống địa ngục. Thẩm Đình đưa ra phán quyết cuối cùng cho họ. Trại hè tưng bừng náo nhiệt bỗng trở thành trại tiễn biệt với mỗi người một nỗi niềm riêng. Mọi người tạc biệt nhau không lấy gì làm vui vẻ. Thẩm Đình mang vẻ mặt tối sầm để Thẩm Nhân Kiệt đưa đến bệnh viện băng bó, sau đó lại hầm hầm để anh đưa về chung cư. Tự mở cửa xong ném ánh mắt sang nhìn anh, cậu không định vào đấy chứ? Thấy anh không lên tiếng, cô lại nói, cậu bỗng nhiên lại biến thành ông chủ tốt à? Xem ra cậu muốn vào chăm sóc tôi, cậu diễn xuất tốt quá, đáng lẽ cậu nên đi làm gián điệp hay đặc vụ gì đấy, nếu không thật uổng phí tài năng. Chị muốn nói gì thì nói thẳng, đừng có mát mẻ như thế. Thẩm Nhân Kiệt ngắt lời cô. Tôi nào dám nói gì. Cô lấy điện thoại gọi cho Cao Hiểu Vi. Cao tiểu thư, chị cô bị tai nạn lao động, cô mau đến mà chăm chị cô. Sau khi hai người phụ nữ chí trai chí chóe trên điện thoại xong, Thẩm Đình cúp máy. Cậu xem, bây giờ tôi không cần cậu nữa, cậu đi được rồi. Thẩm Nhân Kiệt lặng lặng nhìn cô hồi lâu. Chị luôn đem cả cảm xúc trong công việc vào tình cảm cá nhân sao? Đừng nói bừa, tôi với cậu chẳng có chút tình cảm cá nhân nào hết, bị người khác nghe thấy không hay đâu. Thật sao? Thật, được vậy tôi đi trước. Thẩm Nhân Kiệt nói xong quay lưng đi thẳng. Thẩm Đình dương đôi mắt trách móc, chừng chừng nhìn bóng anh đi khỏi, sau đó mới tập tễnh nhảy lò cò vào trong nhà. Xuống đến dưới lầu, Thẩm Nhân Kiệt bất chợt thấy thẫn thờ trên lối đi trồng hoa chan chứa nắng vàng, hoa nở cuối hè còn rực rỡ hơn cả hoa xuân. Mùi hương nồng nàn khó tả, chẳng khác chi người phụ nữ đã bước sang mùa hè của đời người. Như có điều suy tư, anh ngước lên nhìn cửa phòng cô, những thân dây khát đằng xanh mơn mởn trên bộ cửa thong thả buông xuống, làm người ta nghe đến khung cửa tuyệt đẹp của nàng Juliet. Có một con chim màu xanh cứ chốc đi chốc rừng ríu rít trên bộ cửa nhà cô. Một lúc sau, Cao Hiểu Vi vừa đi vừa hát oang oang xông vào nhà Thẩm Đình. Cô ăn mặc theo phong cách trăm hoa đua nở, một chiếc áo sơ mi rộng trước ngực màu đỏ chói, sau đó màu đỏ này còn đan xen vào những chỗ khác màu xanh lá cây, trông chẳng khác gì một con chim anh vũ. Không chừng là do con chim xanh trên bậu cửa ban nãy biến thành. Nhìn thấy chân Thẩm Đình bị cuốn băng kín mít, cô lấy tay che miệng kinh hoàng nói: "Bà chị, sao lại ra nông nỗi này? Cậu bị thế này không chỉ hỏng nửa thân người đâu, mà là hỏng cả đời, nửa đời còn lại đấy." Động tác của cô khoa trương như cảnh kết thúc của một tập phim truyền hình, khiến cho bạn vừa sợ hãi vừa tò mò muốn xem tập tiếp theo cho bằng được. Thẩm Đình nói giọng ma quái: "Tôi nói này Cao tiểu thư." Cô cố ý dê dài giọng như người ta đọc phải trong kinh kịch: "Cô đến chạy tang à? Bát giới nhà cô cuối cùng đã chịu thả cô ra khỏi thôn Cao Lão rồi đấy." Đáng ghét quá, tại sao không phải miệng cậu bị thương mà lại là chân cậu bị vạ thay vậy chứ? Cao Hiểu Vi ngồi xuống cạnh cô, cầm chân cô xem tới ngó lui, trông như một chuyên gia đang dùng kính phóng đại để giám định một món đồ cổ. Sao cậu lại tự hành hạ mình ra thế này, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, bỏ hết tuổi xuân rồi bắt đầu muốn bỏ mạng, những tên đàn ông trong tòa soạn ấy chẳng có lấy một tên ra hồn để con gái nhà lành như chúng ta lấy làm chồng. Tôi thật không hiểu rốt cuộc cậu bám giết ở nơi ấy để làm được gì. Cô nói nghe như Thẩm Đình đang theo đuổi một nghề bất chính. Thẩm Đình nghĩ thấy cô nói thật đúng, nhưng lý lẽ này đều đúng, nhưng ôi xào, chuyện dài lắm. Vậy nói ngắn gọn đi. Cao Hiểu Vi là người tính thẳng như ruột ngựa, ghét tất cả mọi chuyện đã búng vòng vo. Thẩm Đình hồi tưởng lại đầu đuôi câu chuyện, bất chợt lửa giận trong lòng lại nổi lên, cô nghiến răng nghiến lợi bắt đầu kể khổ. Còn ai ngoài cái gã mà cậu giới thiệu tôi coi mắt, lần coi mắt đó là sự bắt đầu của cơn ác mộng ám ảnh tôi cả tháng trời nay. Cô lẩm bẩm kể lại những tai ương bi thảm đã xảy ra trong một tháng vừa qua. Đâu ra kẻ chẳng có chút tình người như thế, tôi làm việc ở tòa soạn bao nhiêu năm, nói đóng cửa là đóng, làm sao tôi để mặc được, cho nên... Cao Hiểu Vi suy nghĩ mấy chốc, rồi nói: "Không phải đến bây giờ cậu vẫn nghĩ rằng khi ấy anh ta thật muốn đóng cửa tạp chí đấy chứ?" Thẩm Đình nhìn cô chẳng hiểu gì. Cao Hiểu Vi nhìn cô với vẻ thương hại: "Việc đã rõ ràng như thế rồi mà cậu vẫn nghĩ không thông, ngốc quá đi mất, IQ nghề nghiệp của cậu thấp đến mức nào hả?" Thẩm Đình nhìn cô chẳng hiểu gì. Cao Hiểu Vi nói: "Tổng giám đốc của cậu quả thật rất giả hoạt, đừng nói cậu là người trong cuộc thiếu sáng suốt, ngay cả người IQ cao, EQ cao, hoa nhường nguyệt thẹn, ai đấy cũng yêu như tớ cũng thấy bối rối. May mà bây giờ sự việc đều đi đến độ mười mươi như vậy rồi thì tất cả đều dễ hiểu." Thẩm Đình nhìn cô chẳng hiểu gì. "Rõ quá mà, tên tổng giám đốc đó chưa từng có ý đóng cửa tạp chí. Thậm chí anh ta đang chịu một áp lực rất lớn, bắt buộc phải vực tạp chí dậy. Xét trên toàn cục, ban đầu sở dĩ anh ta đề ra ý kiến đó chẳng qua là vì ba mục đích. Thứ nhất là tống khứ tay giám đốc Đài Loan thủng rỗng kêu to của các cậu. Thứ hai là buộc các cậu phải chấp nhận ý tưởng cải cách của anh ta. Thứ ba là khơi dậy tối đa tiềm năng của các cậu để số đầu tiên đạt được kết quả tốt." "Cậu dựa vào đâu mà suy đoán như vậy?" Thẩm Đình phản bác một cách yếu ớt. "Chẳng phải rõ mười mươi rồi sao? Từ đầu đến cuối anh ta chỉ muốn vực tạp chí dậy. Tôi chẳng thấy anh ta có bất cứ hành động nào làm tổn hại đến tạp chí. Lần cắt giảm nhân sự này cũng vậy. Dựa vào cái cớ các cậu không đạt được mục tiêu, lại bỏ bớt những người không cần thiết, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn về tạp chí điện tử. Thẩm tiểu thư à, IQ như cậu chỉ quanh quẩn xó bếp được thôi, bon chen ra xã hội làm chi để thành con cờ trong tay người ta. Cậu nói từ đầu đến giờ anh ấy luôn lợi dụng tớ sao?" "Cũng không thể nói như vậy, nhìn chung tất cả mọi việc đều cho thấy cậu tự nguyện, không thể xem là lợi dụng." "Tức chết mất thôi." Thẩm Đình dậm chân thì đứng dậy, tái hại là chân cô đang bị thương, cảm giác đau như dẫm phải mũi dao nhọn vậy. Cô ối lên một tiếng rồi ngồi trở lại ghế. "Tớ muốn nghỉ việc, tớ sẽ viết đơn ngay, lấy giấy cho tớ." "Đừng giận quá mất khôn." "Tớ giận quá mất khôn thì tớ đã xách xếp, xách tao phai đến công ty rồi, bây giờ tớ rất bình tĩnh." Làm náo loạn cả một tòa soạn, cứ như tướng quân muốn cởi giáp về quê. Cao Hiểu Vi vừa càm ràm vừa đi lấy giấy bút. Thẩm Đình viết như dòng bái phượng múa, để kín một trang giấy, sau đó đưa cho Cao Hiểu Vi. "Đến công ty đưa cho người đó, giúp tớ." "Tại sao, tại sao?" Cao Hiểu Vi bất bình. Thẩm Đình thừa biết chị chàng kỳ thực rất ham nhúng tay vào những việc như thế này, nên cứ dúi đơn từ chức vào tay Cao Hiểu Vi. Cao Hiểu Vi mở ra đọc mấy câu: "Tôi vốn nghĩ cậu chỉ hơi khắc nghiệt chứ là người cũng không đến nỗi tệ, Tôi nghĩ mọi người cùng nhau dốc lòng làm việc thì nhất định sẽ thắng thiên. Khi chúng tôi làm tốt tạp chí thì cậu cũng sẽ hòa nhập vào tập thể của chúng tôi. Nhưng hóa ra cậu vốn không phải là người mà là ma quỷ. Người mà và quỷ không đi chung đường. Tôi sao có thể tiếp tục cộng tác với cậu? Mọi người hay dở, tôi chủ cùng nhau. Nếu đã không thể trên dưới đồng lòng thì thôi, đành đường ai nấy đi. Cao Hiểu Vi đọc xong liền nói với vẻ vô cùng nham hiểm. Anh ta đọc xong có tức đến nỗi đập đầu vào tường mà chết không nhỉ? Wonderful, viết đặc sắc quá. Tớ quyết định chuyển bức thư này đi, cậu cứ lo bảo trọng ở nhà đợi tin tốt của tớ. Vừa mới đến công ty của Thẩm Đình, Cao Hiểu Vi cảm nhận ra ngay không khí nặng nề như trên chiến trường háng sở. Cô không báo tên tuổi rồi nhờ tiếp tân đưa cô đi gặp tổng giám đốc của họ. Tuy rằng cô nói rất khẽ, nhưng mấy ngày nay lỗ tai của nửa số người ở đây đã tiến hóa thành tai nghe Sennheiser. Chút tạp âm nhỏ bé đến đâu cũng tóm lấy được, ai nấy nhất vạt ngoái đầu nhìn cô. Cô bước vào văn phòng, nhìn thấy Thẩm Nhân Kiệt mặc áo sơ mi đơn giản màu xám nhạt. Khi anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh băng giống như viên ngọc sáng lấp lánh trong kho báu hải tặc bị chôn vùi dưới đáy biển sâu. Cao Hiểu Vi khẽ thở dài, người ta nói không sai, người đẹp đến đâu thì lòng dạ xấu đến đó. Cô lấy giọng lên tiếng, chào anh, tổng giám đốc Thẩm. Chào chị, Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng trả lời. Ở trong này không cần dùng điều hòa nhiệt độ cũng là tự động xuống vài ba độ. Cao Hiểu Vi nghĩ, là thế này, tôi là bạn của Thẩm Đình, đến đơn từ chức giúp cô ấy, anh biết, anh cũng biết cô ấy không tiện đến. Vậy sao, chuyện này chị cũng làm giúp à? Chị là gì, là bồ câu đưa thư sao? Nhưng mà xem ra không giống lắm, giống con vẹt đang học nói hơn. Anh khẽ nhếch mép, rõ ràng là sớm biết cô đến đây với ý gì. Cao Hiểu Vi ngớ người, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, đây là lễ ra mắt của anh ta. Cô đã hiểu tại sao Thẩm Đình sống chết đòi nghỉ việc, ở cạnh anh ta giây phút nào tâm hồn sẽ bị trọng thương giây ấy. Cô đưa đơn từ chức của Thẩm Đình cho anh, bụng cười thầm chờ xem vẻ mặt nổi giận của anh ta. Thẩm Nhân Kiệt đón lấy lá đơn, kẹp nó giữa hai ngón tay, sắc mặt quả nhiên trở nên rất khó coi, dường như trong lòng đang do dự điều gì. Cao Hiểu Vi nhắc nhở để ác ý, anh mở ra đọc đi. Thẩm Nhân Kiệt hoàn hồn, cầm lấy tờ đơn, ném nó vào máy vỉ giấy một cách điêu luyện. Cao Hiểu Vi lại ngớ người ra, tình tiết này cô hoàn toàn không mong đợi. Lúc sau cô mới tìm ra lời để nói, anh còn chưa đọc kia mà. Thật à, tôi không cần phải đọc, nói với cô ta, tôi không phê chuẩn, bảo cô ta lập tức ngay quay lại đây. Câu này rất đơn giản, cô đã là vẹt thì chắc cũng nhại lại được nguyên câu chứ. Cao Hiểu Vi nhớ cô đến là chỉ chưa ngưỡng nét mặt bị sỉ nhục buồn cười của Thẩm Nhân Kiệt. Đâu ngờ được thấy khuôn mặt bị sỉ nhục của chính cô đang soi trên tấm gương trong nhà vệ sinh. Cao Hiểu Vi vừa đến, nhà Thẩm Đình đã mắng như tát nước. Cậu làm ở cái công ty quái quỷ gì thế? Sao cậu không nói trước, bà đây chưa bao giờ gặp phải tự tiện nhân như thế. Chẳng phải tớ kể với cậu suốt sao, tai cậu bỏ hỏi tai lời của tớ, còn mình từ trước sao rồi? Anh ta bảo cậu khỏi chân thì đi làm ngay. Cái gì, cậu điên rồi à, cậu cứ thế đồng ý à? Làm gì có chỗ cho tớ nói, đơn của cậu anh ta chưa buồn xem em ném thẳng vào máy hủy giấy cho ra cám rồi. Anh ta không hề tôn trọng cậu, cậu tuy là cấp dưới nhưng cũng lớn hơn anh ta vài tuổi chứ. Cậu bạn Cao Hiểu Vi rất giỏi, thêm mắm dặm muối. Thẩm Đình mắng, cậu đừng chọc tức tớ nữa, tớ sắp phát điên rồi đây. Cô gọi điện thoại cho anh, sau ba hồi chuông, đầu bên kia nghe máy. Thẩm Đình liền phủ đầu, tại sao cậu không đọc đơn từ chức của tôi? Không phải chị đích thân đến, tôi sợ là giả. Ai lại đi giả mạo một đơn từ chức, cậu nghĩ tôi là con nít 3 tuổi à? Chuyện này khó nói lắm, trên đời này không có gì không thể là giả, chị nói đúng không? Anh nói như không có chuyện gì. Mặc kệ cậu, tóm lại tôi nghỉ, làm chung với cậu thêm một ngày là lỡ của tôi một ngày. Dù gì chị cũng lỡ cả nửa đời rồi, 2-3 ngày có đáng gì, tôi đang bận, về nói sau nhé. Anh không đợi cô nói hết đã cúp máy. Thẩm Đình có muôn ngàn ý lời định hỏi thăm về nhà anh, không ngờ chưa kịp mở miệng đã bị chặn lại. Cứ như khi thưởng thức món ngon, muốn nhâm nhi từng ít một, ấy vậy mà không cẩn thận nuốt xong cả miếng, chưa nếm ra mùi vị gì còn suýt bị nghẹn chết ngẹn. Thẩm Đình tức quá nhấc máy hỏi anh lần nữa, nhưng bên kia mới đổ một hồi chuông đã cúp máy, cứ lặp lại thế cả chục lần. Cao Hiểu Vi ngồi cạnh bên bắt đầu thấy chướng mắt, cậu dừng lại chút đi, cậu thì tức đến nhảy dựng lên, còn anh ta ở bên kia thì thong dong lắm. Cậu xem tố chất tâm lý của người ta cao chưa, cậu dáng chơi, dáng chịu đi vậy. Thẩm Đình quay sang nói với Cao Hiểu Vi, cậu nói thế mà nghe được à, cũng tại cậu giới thiệu tôi cho tên sao chổi đó, cậu còn chê tớ chưa đủ thảm sao. Cao Hiểu Vi đã thấm thiết thế là dẫm cá chém thớt. Sau khi Cao Hiểu Vi đi khỏi, Thẩm Đình vẫn ngồi hậm hực, vừa nghe thấy tiếng mở cửa nhà đối diện, cô liền lò cò ra mở cửa hét anh đứng lại. Có vẻ như đã liệu trước việc này, anh quay lại bình tĩnh nhìn cô. Chùm chìa khóa trong tay khẽ rung phát ra tiếng lách cách vui tai, Cậu dựa vào cái gì mà không cho tôi từ chức? Tôi nghĩ cho chị thôi. Thôi đi, dạng người như cậu mà nghĩ cho tôi vừa nghe đã phát sợ. Rốt cuộc cậu muốn gì, nói thẳng ra đi. Cẩn định lạnh lùng nói. Chị còn nhớ anh tài xế lái hay đó không? Chị chắc không muốn thành ra giống anh ta chứ. Chị có khoản tiết kiệm nào không? Nếu như thất nghiệp rồi, bây giờ công việc khó tìm như thế, trong mấy tháng này chị sống bằng gì? Thời gian quá nhiều, tiền quá ít, là một điều rất đáng sợ, đủ để khiến người ta phát điên. Huống hồ cái nghèo cũng như bệnh tật lâu ngày sẽ khiến người ta ghét bỏ, thì lúc đó bạn bè đều xa lánh chị đã thê thảm lắm. Ai mà có lo, bạn bè của tôi không mất nhân tính như cậu, thậm định phản kích không nương tay. Vậy sao? Tôi thấy năng lực làm việc của chị rất tốt, nếu như ở lại công ty tôi có thể xem xét tăng lương. Hử, muốn dùng tiền mua tôi à? Bà đây chẳng sợ gì chỗ này của cậu. Anh cười nhạt, ồ xin lỗi tôi quên mất, chị còn có người nuôi, chị chuẩn bị làm bồ nhí toàn thế giới rồi nhỉ? Có điều chị phải biết, không phải có người phụ nữ nào cũng có thể không hề kiếm ra tiền mà vẫn an tâm vì có đàn ông cũng không đâu. Huống hồ người đàn ông này, thế nào? Cô hỏi ngược. Thẩm Nhân Kiệt vốn đợi cô phủ nhận, cho dù là thật, ít nhất cô cũng nên phủ nhận. Thế nhưng cô không làm vậy, anh cảm thấy tâm trạng của mình từ một nguyên nhân không thể gọi tên trong tích tắc đã trở nên rất kém. Thì thực anh muốn nói, tính cách của chị không phải là loại để người ta nuôi như thú cưng. Nên anh chỉ vung chùm chìa khóa trong tay một cách vô thức, điều này chắc chị tự biết. Sao lúc nào cậu cũng tin chắc vào phán đoán của mình như thế? Thần Đình cười nhạt hỏi, ý chị là chị không có sao? Có hay không là việc của tôi để người ta bao cũng là việc của tôi. Có khí phách quá, cảm động quá, cảm động không ai bằng ấy. Thẩm Nhân Kiệt lòng càng tức giận thì miệng lưỡi càng cay độc. Trong lòng Thẩm Đình dậy lên một làn sóng căm phẫn, anh ta chỉ đánh giá người ta bằng con mắt kim tiền. Người có thể sống ở đây nếu không phải là con nhà có tiền thì là vợ bé của kẻ lắm tiền. Thế giới của anh ta sao mà tuyệt đối đến thế, cô đóng sầm cửa bỏ anh lại ở bên ngoài. Thẩm Nhân Kiệt bị tiếng sập cửa làm giật mình rồi mới quay lại mở cửa nhà mình. Thì thực anh không muốn mỗi lần nói chuyện với cô được kết thúc như vậy, nhưng thói quen nhiều năm đã khiến mỗi lời nói qua miệng anh để biến thành lưỡi kiếm làm tổn thương người khác. Vừa vào nhà, anh nhắm bừa chìa khóa lên bàn rồi nằm vùi mình trên sofa. Anh muốn cắt phăng mọi ý niệm tò mò quyến luyến mông lung mà dai dẳng này. Anh tự nói với mình, đó chẳng qua là một cô gái lỡ thì mà lại còn có thể là bồ nhí của người ta. Bài học quá khứ chưa đủ nhắc nhở anh cẩn thận với hạng phụ nữ phù phiếm hay sao? Anh không có lý do gì để ngồi đây như kẻ bị thương. Càng nghĩ càng giận, anh chụp lấy chùm chìa khóa rồi ném mạnh vào tường. Thẩm Đình đã quyết tâm từ chức nên cứ mặc tình làm không phép. Giờ nghỉ trưa, Thẩm Nhân Kiệt thẫn thờ nhìn chỗ ngồi bị bỏ trống của cô, như chỗ trống ấy đang trong tim anh mà phát ra tiếng vọng của sự cô đơn. Hóa ra việc thiếu vắng một người cũng có thể khiến người ta khó thích nghi đến vậy. Đúng lúc ấy thì Thẩm Đình được trao Hiểu Vi vừa bước vào công ty. Lúc ngang qua chỗ vui nói chuyện, Thẩm Đình mỉm cười gật đầu, như thể một cao thủ võ lâm tuy tạm thời mất đi võ công nhưng uy danh vẫn còn, đang dùng vô tự thiên thư để chỉ điểm cho kẻ tiểu bối vô danh ở quầy tiếp tân. Tôn Bát Quái tư chất chỉ độ, nhìn thấy Cao Hiểu Vi hùng hổ trở lại còn đưa cả bệnh nhân theo thì ngỡ ngàng hoa đá. Đến khi cô kịp phản ứng lại thì Thẩm Đình đã vào văn phòng của Tạ Huyền.